Đây là chương trình Radio Freedom với thêm trường xã hội từ vi phụ sự thực hiện phát thanh cho Orange County, tiếp làm sóng của đài Radio Bonsa 1430 mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Freedom có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân tâm linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, mùa Vu Lan sẽ đến trong vài tuần tới. Nhân dịp này, thầy Hàng Trường sẽ nói về ý nghĩa lễ Vu Lan và ý nghĩa của chữ hiếu theo quan điểm của Phật giáo. Kính mời thầy.
Kính chào các bác đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm cũng như là các anh em trong hội tử vi phụng sự, và cảm ơn chị Ai Loan. Khi lễ Vu Lan thì gần như là người Phật tử nào cũng biết cả, bởi vì năm nào mình cũng nghe nói Vu Lan và năm nào mình cũng chắc chắn là đi chùa và chắc chắn là mình sẽ có những cái nghi thức nghi lễ mà mình sẽ nhớ mãi trong lòng. Những nghi thức nghi lễ đó là những cái nghi thức nghi lễ mà nó rất là truyền thống. Thì dù như mình lên mình tụng kinh Vu Lan, tụng kinh Bảo Hiếu và mình cài hoa, mình gắn hoa cho cha mẹ của mình, hoặc là mình cầu nguyện tụng niệm cho các người qua cổ vân vân. Thì những nghi thức nghi lễ đó là rất là mình gọi là phổ biến, là bởi vì chỗ nào cũng có cả, ở Việt Nam mình, ở bên Trung Hoa cho tới Đài Loan, cho tới ngay nước Korea đó các bạn, họ cũng có cái lễ đó. Và cái lễ Ulambana hay là cái Vu Lan là trở thành một cái truyền thống đó mà Phật giáo mà thịnh hành nhất. Nhưng mà ít khi nào đó mình ngồi mình suy nghĩ tới cái phía sau cái nghi thức hay là nghi lễ Vu Lan đó là nói cái gì. Bởi vì thưa các bạn, các anh chị, đầu tiên cả mình nên ngồi, mình nên nhìn vào cái hình ảnh mà rất quan trọng khi mà Phật nói tới cái lễ Vu Lan. Thì khi mà Phật nói tới cái lễ Vu Lan thì Ngài nói tới cái chuyện chi? Ngài nói rằng là cái sức mạnh của cái tập thể của cái đại chúng đó, nó có thể thay đổi cái nghiệp duyên của một người cá nhân. Thì cái chuyện đó bắt đầu như thế này, là Ngài Mục Kiền Liên là một đệ tử của Đức Phật. Sau khi Ngài thành đạo, thì Ngài vừa thành đạo, Ngài vừa chứng A-la-hán quả và Ngài có được cái thiên nhãn đó, thì cái chuyện đầu tiên cả là Ngài thấy được người mẹ của mình. Và do đó đó, Ngài cảm nhận rằng là người mẹ đang đau khổ và Ngài tới để mà cứu mẹ của Ngài. Thì khi mà tới cứu, thì Ngài mẹ phát giác ra rằng là dùng cách nào, thần thông gì đi nữa đó, thì người mẹ Ngài cũng không có cảm nhận được và không ăn được cái món ăn mà mình cho. Cho nên Ngài mới về lại hỏi Phật, và Phật nói nếu mà con muốn đó, thì con hãy nhờ tới cái sức mạnh của cái đại chúng, của cái chư tăng đó. Thì cái ngày mà chư tăng mà nhiều nhất là cái ngày mà họ vừa xong kiết hạ, thì cái ngày đó là cái ngày tốt nhất, có nhiều chư tăng nhất, thì nhờ cái tập thể đó đó mà cầu nguyện thì mới được. Thì quả nhiên cái tập thể mà cầu nguyện thì là cái sức mạnh công hưởng nó mạnh đến cái độ đó, làm cho cái người mẹ đó có thể siêu thăng được ngay. Thì bây giờ đó, mình ngồi mình suy nghĩ về cái nội dung của câu chuyện đó thì mình thấy được hai ba điểm rất là đặc biệt. Thứ nhất đó là ngay từ thời Đức Phật hồi xưa đó là Ngài đã thấy tới cái sức mạnh của tập thể. Và cái sức mạnh này đó gọi là cái sức mạnh cộng hưởng. Thì dù như là mình thường thường hay nói là 1 cộng 1 là đúng phải là 2 nè. Thì dù như là cái con số, một con số đó, thì mình đúng là 1 cộng 1 tức là 2 thiệt. Nhưng mà cái sức mạnh của hai người mà làm việc mà y hợp tâm đầu với nhau đó, thì cái sức mạnh đó là bằng cả ngàn người lận. Và mình cũng biết rằng đó là các bạn mà có hai đứa con mà nó mà hợp với nhau đó, ô cháu ơi, cả nhà nó vui không thể tưởng tượng được. Mà hai đứa con của mình mà không hợp nhau thì nó cãi lộn nhau, nó phá tưng bừng lên, nó làm cái nhà mình không cách gì yên ổn cả. Thì thật sự cái đó là cái chuyện mà nói về cái mặt tâm lý. Thì bây giờ nói về cái cộng hưởng của tâm linh cũng vậy, có một sức mạnh của rất nhiều người đó mà tụng niệm, mà cùng cầu nguyện, cùng hợp tâm lại vào một chỗ, chuyên tâm vào một chỗ đó, thì nó mạnh vô cùng, cộng hưởng nó mạnh vô cùng. Cái điểm thứ hai mình cần nói tới là cái nghiệp lực đó. Cái nghiệp lực là cái gì? Cái nghiệp lực là cái sức mạnh, cái từ trường đó mà mình tạo ra. Cho nên khi 1.000 người, bây giờ nói là 3.000 chúng tăng, 3.000 vị tăng ni mà ngồi ấy, mà cầu nguyện, thì cái tư trường nó mạnh lắm. Và cái tư trường nó mạnh đến cái độ đó, cộng hưởng của nó đó là mình gọi là exponential, tức là cái tần số gọi là cái lũy thừa, chứ không phải là cái con số cộng. Thì cái sự cộng hưởng đó đó nó làm cho cái tư trường của một người đó nhỏ bé vô cùng đó thì nó biến mất. Và bây giờ các bạn cũng thấy đó là cái sự sử dụng của cái lũy thừa đó là cái điều rất là quan trọng. Exponential đó là lũy thừa đó rất quan trọng, và trong cái môn học về cái từ trường thì người ta thấy rõ ràng là cái cộng hưởng đó nó thật sự nó xảy ra. Cho nên tới Đức Phật mà Ngài đã nói tới một cái công thức mà rất là thù thắng để cho mình sửa đổi cái nghiệp lực. Nhiều khi các bạn biết mình là một người, mình tạo nghiệp, nhưng mình vô trong một cái tập thể mà người nào cũng tốt cả, tự nhiên mình cũng được nâng lên và mình không muốn làm theo những cái điều xấu, một cái gọi là cái thói xấu của mình hồi xưa nữa. Con cá mà đi vào trong cái biển thì nó sẽ bơi theo cái dòng nước của cái biển, nhưng con cá trong sông thì nó bơi kiểu khác, và con cá trong hồ thì nó bơi kiểu khác. Thành do đó, cái sức mạnh hại lưu là cái sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thành do đó, khi mà mình có 1.000 người đó mà tụng niệm đó, thì cái cộng hưởng nó không thể tưởng tượng được bao nhiêu. Mà đó là lý do nhiều khi các bạn cũng thấy là mình có một cái lễ gọi là cái nghi lễ gọi là đàn tràng viên dung. Trong cái nghi lễ đó thì thay vì là tất cả mọi người hướng vào Phật đó, thì mọi người mình ngồi thành cái hình vuông, ngồi thành trong cái vòng tròn đó, để mình hướng vào ở trong tâm điểm, để mình cùng hướng tâm vào một chỗ, và mình hướng tâm vào Đức Phật Di Đà, và mình cùng nhau mình tụng cái chú vãng sinh đó, để mình cộng hưởng cái sức mạnh đó, sức mạnh mà trì chú vãng sinh, để mình hồi hướng lại cho những cái vong linh. Thì thưa các bạn, cái sức mạnh cộng hưởng đó, đó 1.000 người đó, thì đâu không phải là sức mạnh của 1.000 người, mà cái sức mạnh của 1.000 người đó là nhiều khi là lũy thừa cả ngàn lên lận. Thì nói một cách khác, cái đó là một cái phương thức mà Đức Phật hồi xưa thường sử dụng, nhưng mà mình ít khi mình đọc cái kinh Vu Lan đó, mình nghe nói tới, nhưng mà ít khi mà mình cảm nghĩ sâu xa rằng đó, là tại ra cái trí huệ của Phật rất là sâu sắc, vì Ngài thấy được cái sức mạnh cộng hưởng đó. Cái điểm thứ ba mình cũng cần nói tới là trong cái lễ Vu Lan đó, hay là cái nghi thức mà Vu Lan mà thường thường mình ít hết thì nói tới đó, là cái câu chuyện đó mà mình gọi là một cái người giác ngộ, cái chuyện đầu tiên người giác ngộ họ làm. Cái người giác ngộ đầu tiên họ làm là gì? Họ trở lại về cái cội nguồn của họ, về họ nghĩ tới cha họ, nghĩ tới mẹ họ, nghĩ tới thầy của họ. Họ reconnect, họ nối liền, nối kết lại với cái huyết mạch của cái truyền thống của cái gia đình của mình. Mà cái đó là một điều rất là đẹp. Nhiều khi đó, người ta thường nói là ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây. Mà đối với cái người xuất gia, nhiều khi các bạn biết, người ta nói ồ, khi mà xuất gia rồi là phải đoạn dục khử ái, là mình không còn dính dáng gì tới cái gia đình mình được, từ thân nghĩa là rời bỏ gia đình. Rồi nhiều khi là mình nghĩ rằng ồ, người xuất gia rồi là họ sẽ không bao giờ họ làm gì với gia đình mình cả, nhưng mà thật sự đó là một cái sự hiểu lầm. Lý do mà tại sao mà cái kinh Vu Lan là hay là bởi vì là nói rằng tại ra mình giác ngộ chuyện đầu tiên mình đi làm đó, là mình đi cứu cha mẹ mình. Thầy còn nhớ là hồi xưa đó, khi sư phụ thầy có giảng về cái bài này thì sư phụ nói như thế này: bây giờ nếu mà con mà thành đạo đó, không phải là con nghĩ tới cha mẹ đầu tiên đâu, con phải nghĩ tới những thí chủ, những cái người đó mà đã có công lao đó, mà giúp cho chúng con, cho cả con đó tu hành được. Thầy cứ nhớ mãi cái câu chuyện đó. Cái đó năm 1983-84 đó các bạn, thời mà thầy mới xuất gia được 1-2 năm đó, thì nghe cái lễ Vu Lan như vậy. Thì thầy khi mà nghe như vậy thầy rất là cảm động, là bởi vì mình đâu còn nghĩ rằng là cái lễ Vu Lan là mình chỉ nghĩ tới cha mẹ mà thôi, mà tại ra những cái người mà các vị thầy đó họ nghĩ rằng nếu mình mà giác ngộ đó thì mình phải nghĩ tới thí chủ nữa, mình phải nghĩ tới là đồ những cái vị thí chủ, những cái người mà cúng dường, những người mà giúp đỡ cái chùa của mình, hay là cái đạo tràng của mình, hay là cái pháp của mình. Thì thể ra đó, cái sự suy nghĩ đó thầy nhớ là được giải thích như thế này: là chỉ khi mà mình không quên đi cái gốc của mình đó, thì thật sự đó mình mới làm cho những người trong cái mạng lưới nhân duyên của mình mà được tiến hóa được. Và càng tu đó thì mình càng làm cho cái mạng lưới nhân duyên của mình tiến hóa, chứ không phải là mình tu để cho mình được tới được cái chỗ nào rồi mình thành tựu cho chính mình. Không phải. Tại đó tu là tu cho cái mạng lưới. Và do đó lý do tại sao mình vừa giác ngộ là mình phải nghĩ tới cả cái mạng lưới nhân duyên của mình, chứ không phải chỉ có cha và mẹ mà thôi. Và cái tư tưởng đó hồi năm 83-84 khi mà thầy nghe lần đầu tiên đó bạn, thầy shock, tức là mình thấy trời ơi, giật mình kinh hãi luôn. Tại ra là cái tâm lượng của cái người tu là phải lớn như vậy, và tu là phải cho cái mạng lưới. Nhưng mà tới năm 92, lúc mà thầy bắt đầu học Kinh Hoa Nghiêm và bỏ thời gian ra để mà đi học từng cái chương trong Kinh Hoa Nghiêm, học thuộc lòng một đó, thì thầy mới đi ngang qua cái phẩm này, là cái phẩm đó gọi là thứ 17, gọi là Bồ Tát đó, phát tâm công đức. Cái công đức phát tâm của Bồ Tát như thế nào, thì khi mà đi ngang cái phẩm đó học cái phẩm đó, thì thầy mới nhận diện ra được rằng tại ra đó cái lòng thương của mình đối với cha mẹ nó quan trọng lắm. Bởi vì khi mà mình muốn phát tâm mà tu hành, nhưng mà mình thiếu cái lòng thương của mình, thiếu cái sự cảm thông của mình với cha mẹ đó, thì giống như thế mình ôm mình tu mình dứt hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà mình tại đó mình không tu cho cái mạng lưới của mình ấy, mình không tu cho tất cả những người mà mình sống chung ấy, mình tu cho chính mình ấy, thì nó hơi sai, nó hơi trật với cái đạo gọi là đạo Bồ Tát. Nhưng mà nó có người là hỏi như thế thầy, như vậy thì lúc mà con tu con phải rời bỏ gia đình hết nên con mới tu được chứ. Đúng rồi, nhiều khi cái đó là mình gọi là cái bước đầu, là mình phải bỏ đi những cái mà làm cho mình có sự chướng ngại, để cho mình có sự độc lập, có sự suy nghĩ độc lập. Nhưng mà sau đó rồi đó thì mình lại trở về để mà hòa nhập với cái mạng lưới nhân duyên đó, và đem cái mạng lưới nhân duyên là lên một cái tầng tâm thức cao hơn. Mà cái đó là nó nói ra ngay ở trong cái kinh dịch đó. Cái quẻ dịch quẻ đầu tiên là quẻ mà mình gọi là tiềm long vật dụng, đừng có làm gì hết, để cho mình sống ở trong cái chỗ mà mình gọi là học hỏi. Nhưng mà đối với cái quẻ thứ hai đó là cái mà kiến long tại điện này, con rồng nó ra ngoài ruộng đó, thì nó dễ sợ là cái mặt của nó, mà mình tưởng tượng các bác mà ra ngoài ruộng mà thấy cái mặt con rồng là bác chạy liền. Thì cái thời gian mà mình ra ngoài ruộng đó, con rồng mà ra ngoài ruộng tức là thời gian các bác mà ra ngoài ruộng là thời gian các bác là dựa vỏ dương oai lắm, nhưng mà các bác không làm được gì hết, tại vì con rồng nó quay lên quay xuống cái ruộng đó, mình nó không phải là chỗ dùng vỏ của nó. Thì nhiều khi nó quay lên quay xuống là như khi hư cái ruộng người ta. Thì cái thời gian đó các giống như các em mà teenager bây giờ đó các bạn, nhiều khi là nó quậy cái này, nó quậy cái kia, là nói cái này, làm cái nọ, nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà thật sự là mình không biết rằng các em rồi sẽ lớn lên và các em rồi sẽ thành công thành tài trên đời. Nhiều khi mình thấy các em nhỏ nhỏ trẻ trẻ mà quậy như vậy rồi là mình ghét, là mình la, mình mắng nó, là mình bắt nó cái này, bắt nó cái kia. Nhưng mà làm sao các bạn bắt con rồng nó ở trong chỗ được. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ ba đó gọi là quân tử mà chúng nhật càng càng, tức là quân tử đóng cửa lại mà nhập thất đó, thì cái khoảng đó là cái khoảng mà mình thấy khoảng 20 mấy tuổi đó các bạn, là mình phải hết sức chuyên tâm chú tâm để cho mình rèn luyện võ công hay là rèn luyện cái trí kiến của mình đó, thì là mình lại không đi đâu cả, không làm gì cả, mình thật sự là mình nhập thất, thật sự là mình đóng cửa và mình chuyển hóa cái bên trong. Giống như cái kẽn đó bạn, khi mà con sâu đó mà nó cuốn mình làm thành cái kẽn đó, thì nó tiết ra một cái chất đó mà nó làm hóa tan hết tất cả cái thân xác của nó. Rồi sau khi mà thân xác nó hóa tan đó, nó giống như là một cái chất nhơn trong đó rồi đó, thì từ nó thành lại cái hình dạng của con bướm. Rồi con bướm nó phá cái kẽn nó bay đi. Nhưng mà cái giai đoạn mà cuốn mình lại trong một cái chỗ nó là một giai đoạn mà nó khó khăn cực kỳ. Thì thưa bạn, sau khi rồi cái đó rồi thì con bướm nó bay đi rồi thì nó là trở lại về trần gian. Và cái đoạn thứ tư đó, là cái đoạn là con rồng đó, nó ở dưới cái chỗ đáy cùng của cái thung lũng. Để như vậy, để nó tới cái chỗ mà nó hiểu được cái điểm mù của nó, hiểu được những cái bóng tối, bóng đen mà tâm lý của nó. Tại nhiều khi đó, cái người tu đó, thì nhiều khi là mình đè nén dục vọng, mình không có giảm, nghĩa là đối diện với dục vọng. Nhưng mà để đợi một lúc nào đó rồi thì mình sẽ đối diện với cái dục vọng, với cái tham vọng, với cái mình gọi là cái tư dục của chính mình. Và mình phải nhìn xuyên qua nó, nhìn xuyên những cái điểm mù, nhìn xuyên bất kỳ một cái chuyện đè nén nào đó mình cũng phải nhìn xuyên qua để cho mình hoàn toàn là giải thoát. Mà đó là giai đoạn mà quan trọng nhất. Mà nhiều khi đó, nếu một người tu đó mà không có dám đối diện với cái bóng tối, cái bóng đen của mình đó, mình không thể nhìn chính mình được trong cái quãng u tối của bóng đen, của cái quãng đời hay là của những việc làm mà mình sai lầm đó. Và mình không dám làm sai. Mình chỉ sợ làm sai thôi, mình không dám làm sai và mình không bao giờ tìm cách để mình cải thiện. Mà mình chỉ tìm cách đó, mà mình trốn tránh đó, thì có lẽ là mình sẽ không qua được cái hào thứ tư của cái quẻ càng này, tức là con rồng không xuống cái thung lũng, không xuống cái đáy vực. Cho nên phải xuống cái đáy vực thẳm rồi ấy, thì tới cuối cùng cả con rồng là bay lên trên trời và ở trên mây, gọi là phi long tài thiên. Thì phi long tài thiên là con rồng nó hoàn toàn là tự do tự tại. Và thứ bạc đó, nó tự do tại làm gì vậy? Để mà đem lại cái lợi ích cho tất cả những người khác. Nó làm mưa cho mọi người đến xuống cái trần gian. Thì đó là cái con đường đó mà khi mà mình bắt đầu cái bài này, thưa các bạn đó, nhiều khi đó mình quên nói tới cái chuyện quan trọng của cái lễ Vu Lan là cái sự cảm thông đó. Và mình quên nói tới đó là khi một cái người đó mà như thí dụ như là Ngài Mục Kiền Liên, thì Ngài tu, thì Ngài trở thành con rồng nó phi long tài thiên. Cái chuyện đầu tiên của Ngài là Ngài trở lại để mà làm chuyện mà chuyện rất là đẹp, là cứu cái trần gian mà người mẹ Ngài là người đầu tiên cả. Thì thưa các bạn đó, là cái ý, gọi là cái ý làm sao mình bứng cả cái mạng lưới nhân duyên mình lên, cái ý đó nó quan trọng lắm. Và bây giờ nó đưa mình tới một cái sự suy nghĩ hoàn toàn mới. Sự suy nghĩ đó là gì? Mình đừng nên nhìn cái lễ Vu Lan là cái lễ Vu Lan, mà mình hãy nghĩ rằng đó, cái Vu Lan này đó phải là một cái giáo dục mới được. Cái giáo dục này nghĩa là sao? Mà các bạn ngồi các bạn suy nghĩ là tại sao mình không ở trong cái Phật giáo của mình không biết cái đạo Phật của mình, cái tôn giáo thành cái nào giáo dục. Cũng là Phật giáo đó, nhưng chữ giáo tại sao mình không hiểu nó là giáo dục. Nhưng khi mình hiểu nó là giáo dục thì mình sẽ hiểu rằng cái Vu Lan tại ra là một cái bài học cực kỳ lớn để cho con người mình làm sao mà mình trở lại với cái cội nguồn của mình, làm sao mình có thể đem cả cái mạng lưới nhân duyên của mình giải thoát. Mà muốn như vậy thì mình cần học cái chữ đầu tiên cả là cảm thông. Bây giờ mình tới cái điểm thứ tư trong những cái điểm mà của cái bài học Vu Lan này, cái điểm này nói như thế nào? Tẻ ra rằng đó, tại sao đó khi mình giác ngộ rồi đó thì mình lại nghĩ tới cha mẹ mình, tại vì mình cảm thông. Trước đó nhiều khi mình không cảm thông này, cho nên mình muốn có một sự giáo dục trong Phật giáo của mình thì mình nên học cái đặc tính cảm thông. Cảm thông là gì? Là mình có thể lắng nghe được. Tại sao mà Ngài thấy được mẹ Ngài? Là bởi vì Ngài có cái niềm thương. Và Ngài có cái niềm thương đó làm cho Ngài mới thấy được mẹ Ngài. Thì cái tình thương hay là cái nỗi niềm của Ngài đó nó quan trọng lắm. Mà muốn có cái đó là bởi vì nó có một cái chuyện gì nữa. Từ nơi mẹ Ngài đó mà đưa tới lòng Ngài và từ nơi Ngài mà chạy qua mẹ Ngài. Cái chuyện cảm thông là cái chuyện mình cảm được, mình nhận được, mình thấy được. Mình biết được rằng là mình không phải là một cái ngọn núi chơi vơi. Cũng không phải là một hòn đảo ở giữa cái biển cả. Mình là một cái mạng lưới mà cột liền với tất cả những người mà mình sống với nhau. Thành do đó, đó cái sự cảm thông là làm cho những cái mối cảm xúc của mình đó, nó chạy trong cái mạng lưới đó. Và do đó, đó khi mình nói từ Vu Lan mà mình chỉ nói một cách hời hợt làm sao bảo hiểu cha mẹ đó mà mình quên nghĩ tới cái sự cảm thông. Thì mình cần có một cái thời gian để mình lắng nghe cái quả lòng của cha mẹ mình. Mình còn cần có cái thời gian để mình lắng nghe được cái quả lòng của mình như thế nào với cha mẹ, với những người xung quanh. Bây giờ mình mở rộng cái quan niệm, nó không phải chỉ có cha mẹ thôi. Mà những cái người đó mà làm cho mình sống. Ai làm cho mình sống? Những cái người đó có lẽ là mình nên lắng lòng lại để cảm nhận cái tình của họ. Mình nên bỏ một cái thời gian nhỏ để mà tư vấn cái quả lòng của mình, để mà mình cột nối cái tâm của mình lại với những cái người mình sống với nhau. Và mình cũng không nên là chỉ nói là bảo hiếu cho cha mẹ mà thôi, mà mình hãy nên nói rằng đó, cái ngày Vu Lan này là cái ngày giáo dục, làm sao mà con có thể nối liền cái tấm lòng của con với những người mà con đang sống, những người con chịu ơn, con thọ ơn, hay những người đó mà con có được một cái mối liên hệ, dù là cái tình cảm cỡ nào đi nữa, vui hay buồn, giận hay ghét, những người mà con có cái sự khó khăn hay là những người mà con có cái niềm đau khổ vì họ phá hoại con hay là họ tổn hại con. Có thể cái mùa Vu Lan này đó, mình nên nghĩ trên cái khía cạnh giáo dục hơn là khía cạnh tôn giáo. Là cái khía cạnh mình chỉ muốn coi nó là một cái nghi lễ, mà mình hãy nên nhìn nó đó là một cái khởi đầu của một sự giáo dục, mà có lẽ là giáo dục không phải chính mình mà thôi, mà với cái gia đình của mình. Là làm sao mình có thể trở nên cảm thông hơn với những người sống xung quanh. Bởi vì khi mà bạn bắt đầu có được một sự cảm thông dù nhỏ cỡ nào thì bạn sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó đẹp vô cùng. Mình sẽ bắt đầu cảm nhận được tại ra cái người này họ nghĩ như thế này, họ cảm nhận như thế kia. Mà mình thì mình lại nghĩ khác. Thầy nhớ là khi mà thầy đi trễ xe một chút thì thầy tới ngay cái cửa của cái đạo tràng tên là Thật Tu Đạo Tràng hay là Thật Tu Thiền Viện. Thì cái đạo tràng này là một cái đạo tràng của Hội Tu Viện Phụng Sự bên Đài Loan. Thì thầy tới trễ, thầy tới xe, thầy đi trễ. Cái giờ thầy đi thì là nó đáng lẽ là đúng 7 giờ rưỡi thầy dạy, nhưng mà 7 giờ 40 thầy mà tới lắm. Thế nên thầy đi trễ mà cái đạo tràng nằm ở tầng lầu 9 lắm. Thế nên thầy cũng quấn vô cùng, thầy mở cửa rồi thầy đi xuống, thầy rất là lo, thầy đang không biết là mình tới trễ như vậy thì là mấy người người ta có cười hay không. Thì các bạn cũng biết là mấy người Đài Loan họ rất là đúng giờ, họ không còn như người mình, nhiều khi mình giờ cũng chơi thung lắm, nhưng mà họ thì họ đúng giờ, đúng chiều, nhưng dạng kính 7:30 họ là 7:20 là họ tê tựu rồi, ít khi nào họ tới trễ lắm. Mà khi họ tới trễ là họ lúc nào họ cũng là rất là hổ thẹn. Thì thưa bạn đấy, thì thầy tới trễ, thầy không phải đi mà thầy chạy cái thiệt lẹ vô trong cầu thang đó, để mà thầy bấm cái nút lên. Nhưng mà khi thầy vừa chờ tới đó, thì thầy có một cái em là chắc cũng khoảng chừng 23-24 tuổi. Thì em trổ mắt nhìn thầy, thì thầy nhớ mắng mãng dường như là mình có gặp cái em này đâu rồi, nhưng mà không nhớ rõ nữa, tại vì mình là đang lại bấm cái nút một cái, thầy bấm 15 cái nhấn cho nhiều vô để cho nó đi xuống, nhưng mà nó cũng muốn xuống đấy các bạn. Em đứng cái nhìn thầy, em trổ mắt nhìn thầy, thì chung quy thì cái thang máy nó cũng xuống. Thầy bước vô, em nhìn thầy cũng không nhìn em rồi đó. Thì thầy bước vô, thầy cứ lo trở lại lại lên như rồi đi. Thì các bạn biết sao không bạn? Em đứng thang máy, em hỏi thầy, Thầy ơi, thầy còn nervous lắm không? Thì thưa bạc, thì là cái nervous đương nhiên là tiếng Việt mình dịch ra là thầy có căng thẳng, bức xúc lắm hay sao? Thầy bồn chồn lắm hay sao? Thì thầy lúc đó thầy mới quay lại nhìn em nè. Thì thầy nói, yeah. Mình cũng biết là mình nên nói cái sao nữa. Thì em nói một câu rất là hay, em nói. Thưa thầy, nói bên tiếng Tàu đó, thưa thầy. It's okay. Thầy ngạc nhiên, ủa? Sao nào mà it's okay? Mà mình nói, it's okay là sao hả? It's okay. Thầy bồn chồn đó. Thì một chốc nữa đó, tụi con nghe Pháp, thì tụi con chỉ nghe cái Pháp bồn chồn của thầy thôi. Chà, nói một câu là mình cái tim mình chắc rụng xuống rồi bạn ơi. Thì mình trộn phát lên, bây giờ mình đang bồn chồn mà nói như vậy thì không lẽ mình không bồn chồn không được. Thì bây giờ nào mình nói với thầy, thưa thầy, hôm qua con gọi đi nghe thầy mà. Thầy nói, ủa hôm qua nghe, hèn chứ thầy mặt quen quá. Giờ hôm qua thầy có dạy tụi con làm sao mà thở cho nó sâu xuống cái bụng đó thầy. Trời ơi, gầy ông đập lưng ông. thầy nghe vậy thầy cũng nói, ok, let's breathe. Thì thầy nó đứng thở. Thì đương nhiên thầy thở với nó một cái, thì kiểu thở ba hơi thôi. Thì là trở lại cái trạng thái zen bình thường rồi. Rồi thầy đi ra cũng oai phong lẫm liệt lắm. Bây giờ là mình zen rồi, hết cái bồn chồn rồi bạn. Thì mình cũng nhẹ nhàng đi vô. Mà thầy vô, thầy ngồi, thầy thấy. Tại ra là mình hổ thẹn quá đi. Tại vì tại cái lúc mà mình bồn chồn mình không biết nữa. Và cái người bên cạnh mình, tại ra là Bồ Tát đây. Em 27 tuổi. Mà em thấy được mình cái bồn chồn của mình ngay. Thì thưa các bạn, cái chuyện đáng vui là nhiều khi đó, cái sự cảm thông đó, là ở cái chỗ là người ta thấy được mình nhưng mình không thấy được. Và khi người ta nói ra cái chuyện của mình đó, thì nhiều khi đó, mình nên lắng lòng để nghe. Rất may là vì thầy không còn một cái tuyển chọn nào hơn cả. Nhưng khi em nói một cái thì thầy relax. Và thầy relax và thầy mới appreciate được. Thì thưa các bạn, cái chữ it's okay đó, cái chữ đó nó mầu nhiệm lắm. Tại vì nó làm cho mình tự nhiên mình thấy, oh, it's okay. Nhưng mà nó trấn an mình, nhưng mà nó làm cho mình hoàn toàn chuyển hóa. Và thầy rất là cảm kích cái lời của em đó, lúc đó, ngay lúc đó. Thì thưa bác, đó, nhiều khi đó, mình có những cái thành kiến lớn, nhiều khi mình không muốn nghe con cái nói mình không muốn nghe. Mình cũng không muốn nghe cái người mà trẻ hơn nói. Hay là người mà ít học thức không có bằng cấp nói, nhiều khi mình cũng muốn nghe. Hoặc là nhiều khi mình chê bai những người lớn tuổi quá, mình nói họ là văn hóa khác mình. Mình có trăm ngàn cái thành kiến, mà những thành kiến đó nhiều khi nó làm cho mình không cảm nhận được cái tình thương của cha mình, của mẹ mình, hay là cái tình thương của những cái người mà gần như là như em bé này, hoàn toàn không dính dáng như mình cả. Thì thưa bạn, cuộc vũ trụ đó là nó nối kết với nhau bằng những cái mạng lưới nhân duyên như vậy. Và đôi khi cái sự lắng lòng, nhận cái điểm sai, cảm kích cái điều tốt, biết nghe cái điều hay. Những cái chuyện là tầm thường như vậy, nhưng mà thật sự nó cực kỳ cao quý và cực kỳ sâu sắc. Và các bạn biết, khi cái mùa Vu Lan tới, đó, mình đừng nên nghĩ là mình cứ nghĩ tới cái chuyện là mình báo hiếu cha mẹ mà thôi. Mình hay nghĩ tới làm sao mình cảm thông với những người xung quanh. Mình hãy làm sao mình cảm nhận được cái tình thương của những người xung quanh. Và làm sao mình bày tỏ cái tình thương của mình với những người xung quanh. Làm sao mình có thể nối kết được với những người xung quanh. Khi mà cái mùa Vu Lan tới đó, mà nói về nghi lễ, nghi thức, thì thầy mình nghĩ tới một cái chuyện có lẽ nó rất là giản dị. Cái đó là cái chuyện mà mình thường thường mình cảm thông nhau đó, là bởi vì mình touch, tức là mình thường thường người Mỹ người ta gọi là I am touched, tôi được xúc chạm vào tim đó, tôi được cảm động đó. Thì thưa các bạn đó, cái sự xúc chạm của cái thân thể nó quan trọng lắm. Khi cái bàn tay của mình ấy, mà cầm bàn tay một người nào ấy, là mình thấy một cái cảm giác nó khác liền. Khi bạn mà ôm người con của bạn thì bạn sẽ thấy là cái lòng mình nó thay đổi ngay. Thành do đó đó, cái sự xúc chạm đó đó, người ta gọi là healing touch, nó có cái sự mầu nhiệm, nó lanh trì những cái vết thương lòng của mình. Và cái sự cảm động đó, thì người ta gọi là I am touched, tôi được cảm xúc chạm. Thì thứ ba, đó là cái triết lý đó mà căn bản nhất, mà khi mà mình muốn làm một cái mandala đó, một cái đàn tràng, và muốn làm một cái đàn tràng để mình xúc chạm với chư Phật Bồ Tát đó, thì mình làm một cái động tác rất là đặc biệt, là cái bàn tay của mình đó, thay vì là mình rờ Phật đó, thì bàn tay mình kết lại thành cái hình của cái ấn mà của Đức Phật, để mình nói rằng là mình xúc chạm với Đức Phật. Và trong cái lễ Vu Lan đó, mình muốn xúc chạm với cha mẹ của mình đó, thì mình thật sự là mình cầm tay của cha mẹ của mình. Nhưng mà thay vì cầm tay cha mẹ mà thôi đó, thì mình làm một cái chuyện còn hay hơn nữa là mình rửa tay cha mẹ của mình. Thì cái rửa tay cha mẹ của mình nghĩa là sao? Nghĩa là mình dùng kình nước, mình nói đây là kình nước của tình thương, đây là kình nước của tha thứ. Và mình cầm tay cha mẹ của mình, mình nhẹ nhàng, mình đổ nước lên tay đó. Rồi mình cầm cái tay, mục đích là mình cầm cái tay cha mẹ mình, từng cầm từng cái ngón tay một, từng cái sự xúc chạm một để mình nói rằng đó, là mình xin nối kết lại với cha mẹ của mình. Và xin cái nước này đó, nó rửa đi những cái mà mình gọi là những cái sự khó chịu, những sự ngăn cách của mình với cha mẹ. Thì khi mà mình làm như vậy, thưa các bạn, thì mình đó, thật sự là mình nối kết lại, mình thật sự là mình hình tượng hóa cái chữ cảm thông mình. Thì cái chữ cảm thông này bằng cái con tim của mình đó, thì bây giờ được mình hình tượng hóa bằng cái sự xúc chạm, bằng cái sự nắm tay, bằng cái ôm. Thì khi đó đó thì các bạn sẽ thấy rằng tại ra cái lễ Vu Lan đó mà dùng cái hình ảnh gọi là rửa tay cho cha mẹ đó thì sẽ đem tới cho mọi người đó thật sự là một sự cảm thông. Nhưng mà đó chỉ là một khởi đầu thôi, vì cái nghi lễ là nghi lễ, nhưng mà mình phải biến nghi lễ thành giáo dục bằng cách là mỗi ngày của mình, nhiều khi các bạn biết các bạn nên cầm tay cha của mình hay mẹ của mình, hoặc là mình nên ôm và hôn cha mẹ của mình, cũng như là những cái người mà xung quanh, những người thân thuộc xung quanh, để nói rằng đó là con tim mình nó không có một cái chướng ngại, không có một cái trở ngại, không có một cái chướng ngại vật nào cả. Và đó chính là cái triết lý cao nhất của nhà Phật. Cái triết lý rằng con tim vốn vô chướng ngại, không hề có một chướng ngại gì. Con tim là vô ngại. Nhưng mà mình phải nhờ vào cái lễ Vu Lan đó để mình mà nói lên được sự cảm thông. Và do đó, cái lễ Vu Lan, cái lễ báo hiếu, thật sự ra, nói đúng ra, cái lễ báo hiếu này, nó nằm ở trong cái phạm trù mà quan trọng nhất, cái foundation, cái nền tảng quan trọng nhất là sự cảm thông giữa những con tim mình và cha mẹ. Và sự cảm thông này nói lên một cái triết lý càng sâu hơn nữa, rằng tất cả mọi con tim, bản chất của nhau là vô ngại. Bản chất của mọi con tim là vô ngại. Nhưng mình đã làm đủ thứ cái bản ngại, mình làm cho con tim mình có chướng ngại. Và bây giờ mình phải cần sự cảm thông. Và bây giờ cái lễ Vu Lan chính là cái lễ mà mình sử dụng nó như một cái phương tiện để mình bắt đầu cái sự cảm thông với cha mẹ và trở lại với cái con tim, cái trạng thái vô ngại sẵn có của mỗi người mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hành Trường về ý nghĩa Vu Lan. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Phó Văn Tùng và anh chị Phạm Quang Tố. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị khán giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hành Trường tuần sau cũng vào giờ này. Anh và mình nhóm viên Khai Tâm kính chào tạm biệt.